Hồi thứ 15. Dẹp yên cõi Bắc, Nguyễn Huệ được phong. Đánh phá Cao Bằng, Duy Chi bị hại. Lại nói, Tôn Sĩ Nghị chạy trốn về nước, trong lúc vội vàng, không kịp thu nhặt đồ đạc. Đến khi tới huyện Phượng Nhãn, lại nghe nói tướng Tây Sơn là Đắc Lộc Hầu đem quân từ mặt đông kéo lên chặn đường, đã gần tới nơi. Nghị lại bị một phen khủng khiếp. Các vật cần thiết mang theo đều phải vứt bừa ra giữa đường để mong chạy thoát lấy thân mình. Cho nên những vật của vua Thanh ban cho như sắc thư, kỳ bài, quân ấn đều bị quân Tây Sơn bắt được đem về. Nguyên mùa đông năm ngoái, theo lời xin của Nghị, vua Thanh đã truyền lệnh cho Nghị đem quân ra ngoài cửa ải Nam Quan. Sau đó, vua Thanh lại có chỉ dụ bảo Nghị đi từ từ, chớ có vội. Hãy làm tờ hịch đưa sang trước làm thanh viện cho nhà Lê, rồi thả bọn bề tôi nhà Lê về nước, tập hợp nghĩa binh, tìm Tự Tôn họ Lê, để cho ra mặt đối địch với Nguyễn Quang Trung, thử xem sự thế ra sao. Nếu như lòng người An Nam còn mến nhà Lê, lại được thiên binh kéo sang, thì ai chẳng hăng hái nổi lên, và như vậy Quang Trung ắt phải lui tránh. Bây giờ sẽ bảo Tự Tôn họ Lê đi tiên phong đuổi đánh, còn Nghị thì đem đại binh tiếp theo, chắc là không khó nhọc gì mà sẽ thành công. Đó là trước hai thứ nhất. Nếu như người trong nước nửa theo đằng nọ, nửa theo đằng kia, thì Quang Trung nhất định sẽ không chịu lui. Khi ấy, cần phải viết thư nói rõ họa phúc, xem hắn đối phó ra sao. Rồi chờ cho thủy quân các tỉnh Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây của ta vượt biển đánh trước vào Thuận Hóa, Quảng Nam. Bấy giờ sẽ thúc quân bộ tiến lên. Quang Trung mặt trước mặt sau đều bị đánh, tất phải hàng phục. Ta nhân đó mà bảo tồn cho cả hai. Thuận Quảng về Nam cho Quang Trung ở. Hoang Ái, tức Thanh Hóa, Nghệ An, về Bắc phong cho Tự Tôn họ Lê. Rồi đó, đóng đại binh ở nước ấy, xa xa kiềm chế họ, sau này sẽ có cách xử trí khác. Đến khi đại quân của Nghị ra khỏi cửa ải Nam Quan, nghe tin quân Tây Sơn đã lui chạy, tức thì Nghị sai chỉnh đốn đội ngũ, kéo thẳng đến đóng ở thành Thăng Long, không còn lo lắng gì cả. Vì thế mới thua một trận tan tành. Bấy giờ dân Mãn Thanh Thái Bình đã lâu, không biết gì đến việc binh. Thấy Nghị tất tả, chạy về, nhân tình đều nhôn nhao sợ hãi. Tiếp đó lại nghe tin quân Tây Sơn đuổi đến Lạng Sơn, nói phao lên rằng sẽ giết hết rợ hung nô, chỉ người Mãn Thanh. Do đó ở đất Trung Quốc, dân chúng lại càng nhốn nháo. Từ cửa ải Nam Quan trở về Bắc, trai gái già trẻ bồng bế dắt díu nhau chạy trốn, suốt vài trăm dặm lặng ngắt không còn bóng người. Vua Thanh được tin giận lắm, lập tức hạ chỉ sai viên quan ở Nội Các là Phúc Khang An làm tổng đốc hai tỉnh Quảng, đem binh mã chính tỉnh sang kinh lý Việt An Nam và đòi Sĩ Nghị về kinh chịu tội. Lại nói, Nghị ở Thăng Long chạy đi nhằm đêm mùng 5 tháng Giêng. Đến trưa hôm ấy, vua Quang Trung tiến quân vào thành. Sau khi đã hoàn toàn quét sạch quân Thanh, vua Quang Trung bèn đóng quân tại thành Thăng Long rồi hạ lệnh chiêu an. Phàm những người Thanh trốn ở các nơi đều bảo phải tới đầu thú, dân gian không được chứa chấp. Trong khoảng 10 ngày, quân Thanh ra thú có đến hơn vài vạn, đều được cấp phát lương ăn áo mặc. Nhân bắt được chiếu thư và quân ấn do Sĩ Nghị bỏ rơi, vua Quang Trung bèn đưa cho Ngô Thì Nhậm xem và bảo: ta xem tờ chiếu của vua Thanh thì chẳng qua họ cũng chỉ cố xem tình hình ta mạnh yếu ra sao để mà định bề tiến lui, chớ còn việc nghĩa cử để dựng lại nhà Lê không phải là bản tâm của họ. Họ chỉ mượn tiếng để mưu đồ lợi riêng mà thôi. Nay họ đã bị ta đánh thua, nhịn đi thì thẹn, báo thù thì khó. Vậy những tàn quân ta bắt được đều nên cấp lương và đưa hết lên cửa ải. Người vốn giỏi về nghề văn từ đối đáp, nên thảo ngay bức thư đưa sang cho họ. Đại khái nói: ta là nước nhỏ, một lòng kính thuận, sợ mệnh trời, thờ nước lớn, sao dám có ý gì khác. Trước đã có biểu văn đệ sang, bị ngài tổng đốc họ Tôn dìm đi, không thấu đến bề trên được. Gần đây, ta từ miền Nam tới, vốn là muốn biện bạch lòng thật thà với ngài tổng đốc họ Tôn. Không ngờ đường xá đồn nhảm làm to thanh thế của ta, khiến cho mọi người nghi ngờ sợ hãi, bỏ đội ngũ mà chạy trước, để đến nỗi cầu pha bị đứt, quân lính Thiên Triều phải chết đuối. Những kẻ tranh đường chạy trốn lại giày xéo lẫn nhau, nhiều người bị thương, bị chết. Đó thật là do ngài tổng đốc họ Tôn gây nên, không phải là tội của nước nhỏ dám giao chiến. Hiện nay đã thu góp được số tàn quân hơn 1 vạn người, lại đã tra rõ họ tên, quê quán, cấp lương đầy đủ và đưa lên cửa ải. Vậy xin kê sổ dân nộp. Thì Nhậm Vân lệnh, lập tức theo ý đó thả một bức thư, rồi sai người phi ngựa giao cho viên đầu mục ở Lạng Sơn đưa tới ải Nam Quan, nhờ chuyển đệ sang Trung Quốc. Lại nói, viên tổng đốc 2 tỉnh Quảng mới là Phúc Khang An, vốn là người Mãn, thuộc đội cơ viên vàng do Chân Ấm Sinh làm đến chức quan trong nội các. Vua Thanh vốn rất tin dùng nên mới giao cho kinh lý việc nước Nam. Vừa mới thay nghị làm chức tổng đốc, Khang An đi ngựa trạm đến nơi chỉ huy quân đội ở Quảng Tây, đã chính mắt thấy nghị trơ trọi một thân chạy về. Rồi đó, tai lại được nghe thanh thế của vua Quang Trung, nên trong bụng không khỏi rụt rè lo sợ. Đến khi tiếp được bức thư từ biên cương đưa tới, Khang An quyết liều tự mình gánh vác lấy việc phương Nam, bèn nói kính với viên phân phủ họ Vương ở phủ Thái Bình rằng: Nam Bắc thôi việc binh đao, đó là phúc của sinh dân, mà thực là điều may lớn cho các quan ở ngoài bờ cõi. Ta nghe nói có viên quan coi việc giấy tờ của nước Nam tên là Ngô Thì Nhậm, bao nhiêu thư từ trước đến giờ đều do tay y mà ra. Vậy ông nên viết thư trả lời, bảo y chuyên tâm chủ trương việc giảng hòa, gấp rút viết tờ biểu tạ tội đưa sang, ta sẽ ở trong giúp đỡ cho, việc ấy thế nào cũng xong. Phân phủ họ Vương lui ra, tức thì viết thư cho Ngô Thì Nhậm. Nhậm đem việc ấy tâu với vua Quang Trung. Bây giờ, vua Quang Trung tuy đã dẹp yên Bắc Hà, nhưng ở miền Nam vẫn có cái lo bên trong, nên muốn gấp rút về Nam. Bèn họp các tướng sĩ lại mà bảo: Việc binh ở Bắc Hà, ta giao cho Ngô Văn Sở và Phan Văn Lân. Việc giao thiệp với Trung Quốc, ta giao cho Ngô Thì Nhậm và Phan Huy Ích. Mọi việc đều cho phép các ngươi tùy tiện xử trí. Ta hãy về Nam, nếu việc gì không quan hệ lắm, thì bất tất phải qua lại bẩm báo cho thêm phiền phức. Rồi đó, vua Quang Trung dẫn quân về Nam, để Văn Sở ở lại, coi giữ hết thảy việc quân, việc nước. Còn Ngô Thì Nhậm thì làm chủ về việc giao thiệp với Trung Quốc, cùng với viên quan giữ biên ải của nhà Thanh là phân phủ họ Vương, hai bên liên lạc với nhau. Ngoài thì có Phúc Khang An đề đạt ý kiến, trong thì có các thần Hòa Khôn chủ trương mọi việc. Hòa Khôn người Mãn Châu thuộc đội cờ vàng, cũng do Chân Ấm Sinh vào làm ở nội các, cùng với Khang An quản lý việc hộ. Khang An gửi thư cho Thì Nhậm, bảo Nhậm đưa vàng bạc đúc lót Khôn. Khôn liền tâu với vua Thanh xin bãi việc binh, phong vương cho Quang Trung, và không nên gây hấn với nước ngoài, làm hao phí cho Trung Quốc. Khôn lại nói: Từ xưa đến nay, chưa có đời nào làm nên công trạng ở cõi Nam. Nhà Tống, rồi nhà Nguyên, nhà Minh, rốt cuộc đều bị thua trận, gương ấy hãy còn rành rành. Vua Thanh cho là phải, bèn quyết ý giảng hòa. Bọn Hòa Khôn đón ý vua Thanh làm cho mọi việc đều ăn khớp, nên không việc gì là không vừa lòng nhà vua. Bởi vậy, vua Thanh rất thích, thường viết thư khen ngợi họ. Khi ấy, Khang An liền báo tin cho Thì Nhậm biết, dục Nhậm viết tờ biểu tạ ơn. Nhậm thảo một tờ biểu, trong đó nói kèm thêm rằng: Nước chúng tôi đã đến kỳ tiến cống, theo lệ phải kính sai bồi thần để dâng lễ vật. Nhưng vua chúng tôi, chỉ vua Quang Trung, còn là tạm quyền việc nước, không dám tự ý làm việc ấy, vì sợ chưa hợp lệ. Mà nếu điềm nhiên bỏ đi, lòng cũng không yên. Nay các vật phẩm tiến cống và các người bồi thần đều đã kính cẩn đợi sẵn trên cửa ải. Vậy xin cúi mong bề trên quyết định, chúng tôi khôn xiết run sợ chờ lệnh. Khang An tiếp được tờ biểu tạ ơn ấy, lập tức sai ngựa trạm đệ về Yên Kinh. Hòa Khôn liền đem biểu dâng lên. Vua Thanh xem xong, thích lắm, bèn truyền cho các bồi thần nước Nam là bọn Võ Huy Tấn, Ngô Vi Quý, Nguyễn Đình Cử được phép qua cửa ải, vào chờ ở thành Quế Lâm. Lại sai sứ thần sang phong cho vua Quang Trung làm An Nam quốc vương và ban thưởng cho rất hậu. Còn các phẩm vật tiến cống đều chiếu lệ cũ mà thu nhận. Liền đó, vua Thanh lại giáng chỉ vời vua An Nam sang chầu. Ngô Thì Nhậm bèn kéo Viên Quan Võ, người làng Mạc Điền, huyện Nam Đường ở trấn Nghệ An, tên là Nguyễn Quang Thực, dung mạo đoan trang, giả làm quốc vương. Lấy Văn Sở làm trọng thần hàng võ, Huy Ích làm trọng thần hàng văn, đô đốc Nguyễn Duật làm hộ vệ, Võ Huy Tấn làm bề tôi coi giấy tờ, cùng hầu vua Quang Trung giả sang yết kiến vua Thanh. Ngoài lễ dân thường của địa phương lại dâng thêm 2 thớt voi đực. Dọc đường, người Thanh phải phục dịch chuyển vận rất khó nhọc. Trong ngoài ai cũng biết là giả dối mà không ai dám nói. Khi quốc vương giả tới Yên Kinh, vua Thanh mừng lắm, không hề biết đó là vua Quang Trung giả. Lúc quốc vương giả vào yết kiến, vua Thanh cho cùng ăn yến với các vị thân vương, lại ban ơn đặc biệt cho làm lễ ôm gối, hệt như tình cha con trong nhà. Lúc quốc vương giả lạy tạ về nước, vua Thanh sai thợ vẽ truyền thần bức chân dung mà ban cho, ân lễ rất trọng hậu, thật là một cách đối đãi khác thường từ ngàn xưa hiếm có. Lại nói, vua Lê khi ở cửa ải Nam Quan theo sĩ nghị vào đất Trung Quốc, trú ngụ ở thành Nam Ninh, thì vừa gặp lúc Phúc Khang An đến thay sĩ nghị và mưu đồ giảng hòa với Tây Sơn. Khang An bèn đón vua Lê vào nghỉ ở thành phủ Quế Lâm. Hồi ấy, những người nước Nam lần lượt sang Trung Quốc theo vua Lê gồm có chú vua là Trung Quận Công Duy Án đi đường du quan, Đinh Nhạ Hành và Đinh Lệnh Giận quê ở Hàm Giang đi đường Long Môn, nội hàng Trần Duy Lâm quê ở Nam Chân, xuất nạp Lê Doãn, quản cơ hậu kính Lê Dĩnh, người ở Đồng Trạch và bọn Phan Khải Đức, người Nghệ An đều đi đường ải Nam Quan. Bọn Bế Nguyễn Cung, Bế Nguyễn Doãn là phụ đạo ở Cao Bằng, đi đường Cao Bằng. Lúc họ vào ra mắt, Khang An tùy tiện sắp đặt chỗ ở và cấp cho lương ăn áo mặc, rồi dùng Phan Khải Đức làm chức đô ti ở Liễn Châu, Đinh Nhạ Hành làm chức thủ bị ở Toàn Châu, Bế Nguyễn Doãn làm chức bả tổng. Còn Trung Quận Công cùng các người khác thì đều đưa vào ở chỗ vua Lê trong phủ Quế Lâm. Sau hơn 1 tháng, Khang An cũng từ Nam Ninh về Quế Lâm, liền hạ lệnh bãi hết binh mã các tỉnh, rồi bày ra yến tiệc và âm nhạc linh đình rộn rã. Vua Lê lấy làm lạ mà hỏi, thì Khang An nói: mùa hè nắng nực, không lợi cho việc sang đánh miền Nam, cần chờ đến mùa thu mát mẻ, sẽ điều động một thể. Tiếp đó, Khang An lại mời vua Lê yến tiệc say sưa, rồi ung dung nói: ngày xuất quân không còn xa, vương nên tự mình đem Tả Hữu Lưu Thuộc làm quân dẫn đường đi trước. Nhưng bây giờ nên gọt đầu dốc tóc, tức để tóc theo kiểu Mãn Thanh. Thay đổi quần áo giống như người Trung Quốc, để khi về Nam, quân giặc không thể phân biệt được, thì công lớn mới có thể thành. Sau khi khôi phục nước nhà, bây giờ sẽ lại theo như tục cũ. Việc binh không ngại dùng cách xảo trá, vương nên nghĩ tới chỗ đó. Vua Lê cho là phải và đáp: chúng tôi không giữ được nước nhà, may nhờ thiên triều cứu viện, dù cả nước phải ăn mặc như người Trung Quốc, cũng xin vâng mệnh. Việc ấy còn có tiếc gì? Rồi vua Lê cùng các bề tôi đều gọt tóc, thay đổi đồ mặc. Khang An thấy vậy, mừng lắm, liền cho một số tiền bạc và tiếp đãi tử tế. Vua tôi nhà Lê đều không biết sự lừa dối của Khang An. Nhân đó, Khang An bèn là một tờ biểu kính, tâu với vua Thanh, trong đó đại ý nói: vua An Nam là Lê Duy Kỳ, không còn có ý xin cứu viện. Vua tôi đều đã dốc tóc, đổi đồ mặc, xin ở lại yên ổn trong đất Trung Quốc. Vậy xin bãi bỏ các đạo quân định đưa sang đánh dẹp phương Nam. Còn Hòa Khôn cũng luôn dịp tâu xin phong vương cho vua Quang Trung. Thế là các lời xin ấy đều được vua Thanh chuẩn y. Một hôm, Khang An lại mời vua Lê vào dinh. Giáo mát trang hoàng la liệt, quân hầu đứng khắp chung quanh. Cung mã, nghi trượng rất là nghiêm chỉnh. Chính giữa dựng cây cờ lớn, có theo 6 chữ. Đề đốc cửu tỉnh binh mã. Nghĩa là đề đốc binh mã chính tỉnh. Sau khi uống trà và ăn hoa quả xong, An im lặng không nói câu gì. Vua Lê cũng không hiểu ý của An ra sao. Lúc Từ Giả đi ra thì thấy sứ giả Tây Sơn đã ở ngoài cửa. Vua Lê tức tối hồi lâu, rồi đành phải quay về quán trọ yên nghỉ. Trước kia, trường phái hầu là Lê Quýnh vân mệnh ở lại trong nước, chiêu dụ hào kiệt các địa phương để lo việc khôi phục. Lúc này, Quýnh và bọn Trinh Hiến, Lý Tạo, Lê Hợp, tất cả gồm vài chục người đều kéo sang đất Trung Quốc. Khang An cho Trác đòi bọn Quýnh đến bàn việc nước. Lúc họ tới nơi, An chẳng hỏi han gì, chỉ bàn về việc gọt đầu dóc tóc và đổi đồ mặc mà thôi. Quýnh biết An dối trá, giận lắm, nói: "Đòi ta đến ngỡ là để giáp mặt mà bàn bạc. Nay té ra là chẳng bàn bạc gì, mà chỉ toàn bảo gọt đầu dóc tóc và đổi đồ mặc. Chúng ta đây, đầu có thể chặt, tóc không thể cắt, da có thể lột, đồ mặc không thể đổi." Khang An biết là không thể ép buộc được, bèn sai đem bọn họ an trí ở tỉnh Quảng Tây. Hồi cuối mùa đông năm ấy là năm Kỷ Dậu, năm 1789, vua Thanh sau khi đã sai sứ phong cho vua Quang Trung làm An Nam quốc vương và nhận các vật phẩm tiến cống, liền giáng chỉ đòi vua cũ của nước An Nam phải đến Yên Kinh. Nguyên lúc kinh thành Thăng Long tan vỡ, vua Lê chạy sang Bắc. Em thứ ba của vua Lê là Lan Quận Công Duy Chi đưa Hoàng Phi chạy ra. Đến bến sông Nhĩ Hà thì gặp lúc cầu phao đã gãy, liền theo bờ sông chạy về phía tây. Đến Tuyên Quang, Duy Chi bèn lén lút ở đấy, rồi nhân dịp chiêu dụ các tay hào mục địa phương để cùng nhau gắng sức lo việc khôi phục. Về sau, Duy Chi giấy quân ở đất Bảo Lạc thuộc Cao Bằng, đắp đồn lũy, trưng thu lương thực, chống nhau với quân Tây Sơn. Được vài tháng, quân và lương không đủ, bị quân Tây Sơn đánh thua. Duy Chi và các tướng tá đều bị bắt, đóng củi đưa về Nam, rồi đều bị hại. Quân dân cả nước, ai cũng thương xót. Có người viết bài thơ, trong có câu rằng: "Phú Xuân có đất chôn hờn mới, Bảo Lạc không trời báo oán xưa." Duy Chi đã chết, Hoàng Phi bèn trốn về vùng Kinh Bắc, lẻn lút trong dân gian, quân Tây Sơn tìm bắt nhưng không được. Lúc bấy giờ, vua Lê ở Yên Kinh, tin tức không thông, các hoàng thân đều bị quân Tây Sơn giết hại. Các bề tôi trung nghĩa ngày xưa như Bình Chương Nguyễn Huy Túc, Tham Tri Phạm Đình Dữ, Thượng Thư Bộ Binh Nguyễn Đình Giản, Thiêm Thư Xu Mật Viện Sự Lê Bang, Phó Đô Ngự Sử Trần Danh Án, Trấn Thủ Kinh Bắc Trần Quang Châu, đều phải trốn nấp ở các nơi thôn ổ. Quân Tây Sơn lùng bắt không được. Còn con cháu dòng dõi của các nhà quyền quý, phần nhiều cũng vẫn có cảm tình với chủ cũ. Nên chi, trong chốn làng quê, tiếng trống thường nổi lên luôn luôn. Nguyễn Đình Giản, từ khi vua Lê chạy sang Trung Quốc, không kịp chạy theo, bèn ẩn ở huyện Lập Thạch, thuộc trấn Sơn Tây. Vua Quang Trung cho người đến trấn Thanh Hoa, bắt con gái yêu của Giản đưa vào hậu cung, muốn để vời Giản ra làm quan. Nhưng Giản nói: "Con bé ấy không chết, làm nhục nhà ta. Ta không vì tình nhi nữ mà bỏ nghĩa vua tôi." Quân Tây Sơn biết không thể đoạt nổi chí hướng của Giản, bèn lập mưu bắt sống Giản về. Giản không chịu khuất, rồi chết. Giản có làm bài thơ tự thuật như sau: "Vị thân hay vị nước nhà, thân còn nước mất biết là làm sao. Thân ta còn mất xá nào, chỉ thương non nước lao đao khốn cùng. Giận không sẵn có gươm trung, đọc ca chính khí giải lòng sắc đanh. Ngoảnh nhìn cung khuyết long thành, thân này với nước nhục vinh nở rời." Lê Bang khôi ngô, hùng dũng, sức khỏe hơn người, mỗi bữa ăn gấp mấy chục người. Sau khi vua Lê bị nạn, Bang thường quanh quẩn bên cạnh, không từ hiểm nghèo. Đến khi vua Lê chạy sang Trung Quốc, Ban theo không kịp, bèn đi đường tắt về quê ở Nghệ An, cùng các hào mục địa phương họp quân đánh nhau với Tây Sơn, bị thua mấy trận rồi bị bắt. Ban giữ vững chí cũ, không chịu khuất phục. Quân Tây Sơn bèn thả cho về. Sau, Ban chết ở Thăng Long. Trần Danh Án lưu lạc ở miền rừng núi, thôn quê trong xứ Bắc Giang. Vua Quang Trung sai Ngô Thì Nhậm viết thư vời Án. Án cố từ, thề chết không chịu ra, lời lẽ phần nhiều gay gắt. Nhân dịp, Án lại làm bài thơ trả lời Nhậm như sau. Gặp bác đời nay dễ mấy lần, dung nhan phản phất mộng luôn gần. Về ai nước ấy thôi đành kệ, nương trọ đời nay chỉ biết thân. Rừng núi giấu mình còn nhớ Chúa, quê hương thà chết chẳng dời chân. Người sau bên mộ giơ tay trỏ, tiến sĩ đời Lê cũ họ Trần. Nhậm biết không thể khuất phục được Án, bèn ngầm sai người đem quân đến hăm dọa. Nhưng Án vẫn ngồi làm thơ, thần sắc như thường. Trong thơ có câu rằng: kiếp này dẫu béo mồm hùm sói, thà chết không làm bụng chó heo. Quân Tây Sơn lại dỗ cho làm quan to, cuối cùng Án vẫn không theo, họ bèn thôi. Trần Quang Châu cùng bọn bộ tướng nhóm quân đánh lại Tây Sơn ngang dọc trong hai trấn Hải Dương, Kinh Bắc. Khoảng 4-5 năm liền, luôn luôn phá vỡ đồn lũy và giết được rất nhiều tướng tá của Tây Sơn, khiến cho quân Tây Sơn cũng phải khiếp sợ Châu. Sau mắt mưu gian, Châu bị quân Tây Sơn bắt sống. Châu cũng không chịu khuất phục, rồi chết. Từ đó trở đi, các trấn yên lặng, không phải lo sợ về nạn binh hỏa nữa. Sau khi nhận sắc phong của vua Thanh, vua Quang Trung bèn tự coi mình như hoàng đế, lập con cả là Quang Toản làm thái tử, con thứ hai là Quang Thùy làm khang công, lĩnh chức tiết chế các quân thủy bộ miền Bắc. Con thứ ba là Quang Bàn làm tuyên công, lĩnh chức đốc trấn Thanh Hoa, tổng lý mọi việc quân dân. Các trấn đều đặt một viên trấn thủ, một viên hiệp trấn. Mỗi huyện đặt một viên phân tri và hai viên tả hữu quản lý để trưng thu binh lương và xử lý việc kiện cáo. Lại lập ra binh chế, chia ra các cấp quan võ. Lấy đạo thống lĩnh các cơ, lấy cơ thống lĩnh các đội để quản thúc và luyện tập cho quân lính. Các trấn từ sông Danh ra Bắc đều phải kê khai sổ đinh, chiếu theo lệ cũ kén lính và thu các thứ thuế dung, tức thuế thân, thuế cước. Lập sổ ruộng, định lệ thóc thuế. Chia ruộng công, ruộng tư ra làm ba bậc để thu thuế. Vua Quang Trung cho rằng Nghệ An ở vào chính giữa nước, đường xá từ Nam ra, từ Bắc vào đều vừa bằng nhau. Quê tổ tiên mình cũng ở đấy. Bèn sai trưng dụng rất nhiều thợ thuyền, chuyên chở gỗ, đá, gạch ngói để xây dựng cung phủ, lâu đài. Đắp thành đất chung quanh và sai các quân lính đào đá ong ở địa phương để xây thành trong. Dựng tòa lầu rồng 3 tầng cùng điện Thái Hòa 2 dãy hành lang để phòng dùng đến trong những khi có lễ triều hạ, tức khi các quan vào chầu và chúc mừng nhà vua. Thành này được gọi là Phượng Hoàng Trung Đô hoặc Trung Kinh Phượng Hoàng Thành. Năm Canh Tuất năm 1790, nước Ai Lao chưa chịu tiến cống. Vua Quang Trung bèn sai viên đốc trấn Nghệ An là Nguyễn Quang Diệu làm chức đại tổng quản, viên đô đốc lĩnh tượng chính là Lê Văn Trung làm chức đại tư lệ xuất quân tiến đánh. Quân Tây Sơn đến đô thành nước Ai Lao, vua Ai Lao chống cự không nổi, đem quân chạy trốn. Bọn Diệu vào thành thu hết vàng bạc, châu báu, voi ngựa đem về. Sau khi được vua Thanh phong vương, vua Quang Trung càng thêm kiêu căng, có ý xem thường Trung Quốc. Vừa lúc ấy, có giặc tàu ô ở Lưỡng Quảng cướp bóc miền ven biển. Quân Thanh đuổi đánh, bọn giặc liền chạy xuống vùng Nam Hải và xin quy phục nước Nam. Vua Quang Trung bèn cho bọn đầu mục của chúng đều làm chức thống binh, đồng thời lại sai chúng trở lại cướp bóc quấy nhiễu miền duyên hải của Trung Quốc. Từ đấy, các thuyền buôn bán không thể qua lại, giá cả hàng hóa cao vòn vọt. Vua Quang Trung lại dung nạp cả bọn giặc tàu ô ở Tứ Xuyên, gọi là Thiên Địa Hội. Chú thích: Thiên Địa Hội không phải là giặc tàu ô, mà là một tổ chức bí mật của nhân dân Trung Quốc nhằm lật đổ triều đình Mãn Thanh, thành lập năm 1674. Lúc đầu trung tâm ở vùng Phúc Kiến, sau phát triển khắp nơi trong nước, thâm nhập cả vào các tầng lớp Hoa Kiều ở ngoài nước. Tổng đốc nhà Thanh bấy giờ sợ sức mạnh của nước Nam nên cũng không dám hỏi chi đến. Qua những việc đó, vua Quang Trung càng cho người Thanh là dễ đánh, bèn tính việc kén chọn quân lính, dành dụm lương thực, đóng tàu biển thật lớn, có thể chở nổi voi, rồi cùng các quan văn võ ngấm ngầm để ý dòm ngó Trung Quốc. Thật là, cõi Bắc vừa xong trường chiến đấu, ải Nam lại nảy dạ anh hùng. Chưa biết việc ấy ra sao, chờ xem hồi sau phân giải.